Radio, online and mobile. You're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Vietnamese.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của SBS Radio.
Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 8 năm 2018, nhằm ngày 13 tháng 7 năm âm lịch Mậu Tuất. Trong chương trình tối nay sau bản tin là các bài tường thuật thời sự. 30 tổ chức khác nhau trên cả nước Úc đang cùng nhau lên tiếng kêu gọi chính phủ cho tất cả trẻ em đang ở trong trại tạm giam di trú Nauru của Úc.
The offer should be taken up, you know, immediately, but it needs to be part of a general commitment to evacuate both those islands at the moment.
Người phụ nữ thứ 100 tại Thượng viện là Thượng nghị sĩ Đảng Xanh Marin Faruqi đã đọc bài diễn văn đầu tiên, thế nhưng sự kiện này được chú ý đến vì một lý do khác. Người dân Úc đang có khuynh hướng kéo dài thời gian làm việc của họ, nghĩa là ngày càng về hưu trễ hơn và ở lại lực lượng lao động lâu hơn. Chỉ một ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo về sự gia tăng đáng báo động của bệnh sởi ở khắp Âu Châu, thì Tổ chức Hồi giáo có ảnh hưởng nhất tại Indonesia lại ban hành sắc lệnh tôn giáo chống lại việc chủng ngừa bệnh sởi. Và trong mục cơm áo gạo tiền, cơ quan vì quyền lợi của người tiêu thụ Choice công bố 10 loại bột giặt đáng đồng tiền bát gạo nhất tại Úc. Và trong giờ phát thanh thứ hai sẽ là các bài thời sự đáng chú ý. Các ủy viên công lý xã hội của thổ dân và dân đảo Torres Strait trong quá khứ và hiện tại đã đề ra một kế hoạch 4 năm nhằm nhìn nhận người thổ dân trong hiến pháp Úc.
5 years may seem a long time to some, may seem a short time to some people.
Và kể đến trong tạp chí Hạt giống yêu thương nhân mùa Vu Lan, Mai Hoa trò chuyện với nhà văn Trần Trung Đạo về bài thơ về người mẹ lay động lòng người từ một người không có mẹ. Và cuối cùng là một mỗi ngày một câu chuyện. Tương thuật tại chỗ buổi đánh giá và thảo luận về vấn đề nhân quyền trong mối quan hệ chiến lược Úc-Việt diễn ra chiều nay tại Tòa nhà Quốc hội tiểu bang Victoria. Thế nhưng ngay bây giờ mời quý vị nghe bản tin thời sự với Đăng Trình.
Đăng Trình xin kính chào quý vị. Trong bản tin thời sự tối hôm nay, tranh chấp quyền lực tiếp tục diễn ra trong nội bộ đảng tự do, khiến cho Quốc hội Úc hoãn họp. Tổng thống Trump bênh vực cho các khoản thanh toán được thực hiện bởi cựu luật sư Michael Cohen. Và Tòa án Nhân dân Sài Gòn tuyên phạt 12 người với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio. Và tiếp theo sẽ là tạp chí Hạt giống yêu thương nhân mùa Vu Lan, Mai Hoa trò chuyện với nhà văn Trần Trung Đạo về bài thơ về mẹ lay động lòng người từ một người không có mẹ. Những câu thơ rất là đẹp. Mẹ không chỉ là người sinh thành ra mình, mà mẹ là mẹ chung của dân tộc Việt đang trong cơn khổ nạn.
Mai Hoa xin kính chào quý vị. Mùa Vu Lan cũng là thời gian mà các bài hát, các câu chuyện về mẹ được nhắc nhở, được chia sẻ nhiều trên các phương tiện truyền thông cũng như các trang mạng xã hội. Những mẫu chuyện về mẹ bao giờ cũng đem lại cảm giác lắng lòng về tình yêu thương của đấng sinh thành. Đó có thể là hình ảnh mẹ đi chợ về, chân liêu siêu trong chiều chập choạng trên đường quê. Mẹ có thể là mùi hương, là chiếc áo dài, là đường gân xanh trên bàn tay gầy guộc. Mẹ cũng có thể là tiếng cười và những buổi đằng đẵng bên ngọn đèn đợi cơm con về muộn. Tất cả những ký ức đó đã theo những đứa con suốt đời. Dù với mỗi người khoảng thời gian có mẹ có thể dài ngắn khác nhau. Có người may mắn có mẹ đến khi mình lên bậc làm ông làm bà. Có người thì mẹ chỉ là một ký ức rất mờ. Tuy nhiên, nhiều thời gian ngắn dài, mẹ vẫn là hình ảnh ngọt ngào để lại trong ký ức của nhiều người.
Nhạc chết vô lên bóng lặn người. Tiếng ai như tiếng là thu rời. Mười năm mẹ nghỉ, mười năm lẻ. Chỉ biết âm thầm thương nhớ. Xưa lặn dấu sơn khê. trong cả lòng con lúc nghĩ về.
Số những bài viết về mẹ, bài hát mà quý vị đang nghe Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười qua giọng ca Trâm Anh được nhạc sĩ Võ Tá Hưng phổ từ bài thơ cùng tên của nhà văn Trần Trung Đạo. Viết về người mẹ không phải là đấng sinh thành hay dưỡng dục, tuy nhiên tình yêu thương của người mẹ này như một quả ngọt lành gieo vào lòng Trần Trung Đạo những cảm xúc dạt dào để anh có thể có những dòng viết đến lay động lòng người. Và Mai Hoa có cuộc trò chuyện cùng với anh.
Tôi không có từ hình ảnh nào vì mẹ sinh tôi ra, vì khi mẹ tôi mất thì tôi quá nhỏ. Những ngày ở miền quê đó thì thật sự tôi cũng khó, tôi không hiểu sao mà không có một cái hình ảnh nào của mẹ cả, chỉ có ngôi mộ của mẹ nằm ở bên bờ sông, rồi đó là nơi mà tôi thường đến. Sau buổi chiều tôi đi học về tôi ghé ngang qua đó và nằm ngay bên đường nữa, thành ra là tôi ghé vào mỗi buổi chiều. Cái hình tượng của mẹ thật sự là tôi không biết, bởi vì tôi không có người dì nào nữa, do đó cũng không qua cái hình ảnh của một người dì ruột mà mình có thể hình dung ra mẹ. Nói chung tôi không biết về mẹ của mình.
Dạ thưa, anh lớn lên như thế nào khi mà một đứa bé không có mẹ và chỉ viếng cái người đã sinh ra mình bằng một cái nấm mộ nhỏ nhoi ở bên đường thưa anh?
Thật sự là bây giờ thì có lẽ dễ dàng nói vì mình đã lớn quá rồi. Khi mình nhìn lại một cái thời thơ ấu thì mình dễ dàng nói, nhưng mà lúc đó tôi, bây giờ mỗi lần tôi tưởng tượng lại cái thời tôi còn rất nhỏ, tôi không thể hình dung được cái cô đơn của mình trong thời gian đó, bởi vì tôi chỉ là đứa con duy nhất còn lại của cha mẹ tôi. Thành ra tôi rất là khó khăn và thiếu thốn về tình thương trong giai đoạn đó. Bây giờ mỗi lần tôi nhìn lại, tôi thương cái thằng bé ngày xưa, tức là tôi, của những ngày thơ ấu rất là nhiều. Chỉ có sống trong căn nhà nghèo nàn, đi học về, rồi sống với ba, rồi đi chiều ra mùa mẹ. Nói chung cuộc đời nó rất là buồn khắc nghiệt và rất là bất hạnh. Không biết nói sao về cái thời gian đó, vì ngôn ngữ thật sự cũng khó mà diễn tả hết cái cô đơn của một thằng bé mấy tuổi, sống trong một cái làng quê hẻo lánh và cô độc như vậy mãi đến khi mà cha tôi qua đời.
Năm đó anh bao nhiêu tuổi thưa anh?
Khi mà ba tôi mất năm 1968, tức đó năm đó tôi 13 tuổi, thì tôi lang thang ở vỉa phố ở Đà Nẵng một thời gian, ở nhà bà con ở Đà Nẵng một thời gian, ở Sơn Trà một thời gian.
Anh có một cái ký ức nào, một chút gì đó ngọt ngào về một cái tình cảm an ủi mình trong cái thời gian ấu thơ mà thiếu vắng tình thương như vậy không thưa anh?
Thật sự là nói có thì cũng không đúng, mà nói không cũng đúng, bởi vì tình thương cha thì nếu mà nhìn qua một cái lăng kính khác thì cũng là một cái tình thương hết sức là gần gũi và tận tụy đối với mình. Nhưng mà dĩ nhiên là không thể so sánh với hình ảnh của người mẹ. Thì chiều chuộng của người mẹ, thì lo lắng của người mẹ, những cái năng niu của người mẹ dành cho con giống như là nó khác. Còn cha thì chắc chắn là cha tôi, ông rất là thương tôi, ông chỉ có mình tôi thôi. Do đó tất cả những gì ông có, ông đều dành cho tôi, từ miếng ăn cho tới đời sống. Nói là cái sự cô đơn, bởi vì mình nhìn rộng ra thì mình thấy cô đơn, chứ nếu mà trong mình quen thuộc với đời sống kiểu mà gà trống nuôi con như vậy thì có lẽ cũng phải chấp nhận. Rồi mỗi ngày tôi về thì hai cha con hẩm hiu với nhau, sống như vậy thì nó quen đi. Những ngày nhỏ thì tôi cũng không thấy có gì có khác biệt, bởi vì đó sinh ra giống như một người tận nguyện, mình sinh ra mình chấp nhận trong cuộc sống này thì tôi chấp nhận cái đời sống của tôi những ngày thơ ấu là vậy.
Có vẻ như trong suốt cái thời thơ ấu của anh cho đến khi anh bước vào đại học, anh đã không có chạm được một cái sự thương yêu chăm sóc nào của một cái người mẹ, của cái tình cảm mẹ, cho đến khi anh gặp được, bắt gặp điều đó ở mẹ Hòa Hưng, và điều đó đã chạm vào cái tâm thức của anh về một cái tình thương cho đi, chỉ cho đi thôi, vì chính anh, vì chính cái đứa trẻ ở trong anh mà không đòi gì.
Thật sự là với đời sống của tôi thì rất là tương đối là phức tạp. Do đó cuối cùng là từ năm 68 cho đến năm 73 thì tôi ở trong một ngôi chùa rất là hẻo lánh ở Hội An. Trong một cái thành phố, lúc đó Hội An không giống như bây giờ đâu, Hội An là thành phố rất là điều hưu, rất là vắng vẻ. Thì lúc đó thì cái đời sống đây lại càng cô quạnh hơn nữa, vì ví dụ sao những ngày tôi ở trên quê thì có ba, nhưng mà khi ba tôi mất thì chỉ còn một mình tôi, thì tôi về tôi lưu lạc đi vòng vòng rồi cuối cùng về lại một ngôi chùa và tôi ở đó. Cho đến khi mà gặp má ở Hòa Hưng ấy là thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình.
Cái ngôi chùa đó đã mở cửa để đón anh, để cho anh tá túc và để học xong cái phần trung học của mình.
Dạ đúng, có lẽ là vậy, bởi vì thật ra là ngôi chùa đó là ngôi chùa tôi có sinh hoạt văn nghệ trước. Là tôi biết ngôi chùa đó và cha tôi cũng biết ngôi chùa đó. Thành ra là theo nếu tìm một nơi để mà trú chân thì chúng ta thường đến ngôi chùa, thì tôi đến tôi bạch với thầy trụ trì thì ngài nói như vậy thì con ở lại đây, thế là tôi ở lại.
Vào cái khoảng thời gian 13 tuổi như vậy, khi mà không còn cha không còn mẹ mà lang thang có những lúc trên vỉa hè, cái điều gì để anh tiếp tục cái việc học của mình mà không bỏ cuộc thưa anh?
Tôi không biết là sao, nhưng mà lúc đó tôi nhất định là phải đi học cho được, phải tiếp tục đi học, bởi vì năm 1968 tôi học đại lục, tức là lớp 6 bây giờ, thì tôi mới nói là giờ nhất định là phải tiếp tục đi học. Và tôi thưa với cô tôi, người mà nuôi dưỡng tôi ở Đà Nẵng, tôi nói là con phải đi tiếp tục đi học, chứ con ở Đà Nẵng thì lấy gì sống, đi bán krem, hồi đó cũng có cái việc đó rồi. Nhưng mà nếu mà ở Đà Nẵng thì không đi học được, thì tôi nói vậy thôi, tôi thưa với cô tôi là để cho con vào Hội An, con xin một nơi nào, con tìm một nơi nào đó con ở để mà con đi học tiếp. Thì cô tôi vào Hội An, cô tôi cũng không biết nữa, cô tôi cũng chưa bao giờ đặt chân đến ngôi chùa tôi ở. Tôi vào thì tôi xin thầy trụ trì thì ông cho và tôi ở lại đó sống một thời gian khá dài, ăn chay niệm Phật và sống trong chùa từ năm 1969 đến 72. Và cuối cùng thì tôi gặp lại mẹ, bà cụ mang lại cho những hình ảnh mà tôi thiếu vắng thời gian rất là dài. Tôi sống một thời gian rất là dài không có khái niệm về tình thương. Tôi chỉ thương tôi là thôi, chứ không, tôi không thấy một người nào khác thương tôi cả. Mãi tới khi 1973, cuối năm 72 thì gặp mẹ, thì cái hình ảnh mẹ xuất hiện trong giữa một cái thời gian rất là khó khăn của mình về mặt tinh thần, nó thay đổi rất nhiều cái suy nghĩ của mình và thay đem an ủi rất lớn cho cuộc hành trình của mình. Mặc dù lúc đó tôi lớn rồi, có lẽ nếu không có bà cụ thì tôi vẫn có thể sống được, bởi vì 17, 18 tuổi rồi. Nhưng mà có mẹ thì nó thay đổi rất nhiều về cái nhân sinh quan của mình, nó làm mình nghĩ về cuộc đời khác hơn và cảm thấy cái sự an ủi nó lớn hơn, và sự cảm nhận về tình thương nó khác. Mặc dù trong tâm hồn tôi dù là 17, 18 thì thật sự mình một đứa bé thiếu tình thương, thì 17 hay 18 cũng thiếu tình thương giống như vậy. Nhưng mà cái sự xuất hiện của mẹ là một cái điều đặc ân rất là lớn mà tôi có trong hành trình cuộc đời của tôi. Và lần đầu tiên tôi gọi điện thoại cho má thì hai mẹ con nói chuyện, mà má thương tôi rất là thương tôi và rất là đặc biệt. Tình thương của má giống là một tình thương dành cho một đứa con ruột của mẹ và không có điều kiện gì cả. Thì thành ra là cái tình thương đó rất là lớn. Và tôi gọi lại bà cụ cũng xúc động. Hai mẹ con cũng nghẹn ngào trong đường phone. Cuối cùng thật sự cũng không nói gì được, bởi vì cái phone rất là khó nghe và chỉ nghe được tiếng dội lại của mẹ. Thì sau khi nói chuyện với má xong thì tôi ngồi xuống và tôi viết bài thơ Đội Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười. Mẹ con tôi có một cái thời gian sống rất là hạnh phúc của 1973 đến 75. Và những năm đó thì gia đình đầy cái tiếng cười. Và má tôi có giọng cười rất là đặc biệt, cười rất tươi, rất là hồn nhiên. Thành ra mỗi lần tôi hay nghĩ đến nụ cười của má và tôi biết bài thơ Đội Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười, tôi viết rất là nhanh. Trong những bài thơ tôi viết thì bài thơ đó viết nhanh nhất. Và tôi viết xong thì hình như sau đó thì tôi mới đọc cho má nghe, chứ không phải đọc liền hay hôm đó.
Mẹ Hòa Hưng, như cách nhà văn Trần Trung Đạo gọi người mẹ nuôi của mình, bằng tình thương của người với người, thương đứa nhỏ ngơ ngác rụt rè tội nghiệp côi cút vào Sài Gòn học, thương cách nó sống khép nép bên mọi người, mẹ đã nhẹ nhàng đón anh vào lòng. Tình thương của người mẹ nuôi đã gieo vào đứa trẻ mồ côi trong Trường Trung Đạo hạt mầm yêu thương khác, góp phần tạo nên con người nhà văn Trường Trung Đạo ngày nay. Trong suốt cuộc đời mình, nhà văn Trường Trung Đạo đã miệt mài viết và lên tiếng về lẽ phải, vì một Việt Nam tự do, dân chủ, nhân quyền và vì cái thiện trong đời. Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười là một lời tri ân của anh gửi tới mẹ, và cũng là một lời cảm tạ gửi tới cội nguồn yêu thương tha nhân khác mà nhân thế này có được. Kính mời quý vị nghe bài thơ được trình bày qua chính giọng ngâm của tác giả.
Nhật chiếc hôn lên bóng lặng người, tiếng ai như tiếng là thu rơi.
Thương mẹ thì thế giới con người sẽ êm đẹp hơn, sẽ tốt đẹp hơn, hòa bình và an lạc hơn.
Trong giấc
quý vị vừa nghe tạp chí Hạt Giống Yêu Thương với Mai Hoa về hình ảnh người mẹ chung và người mẹ riêng của mỗi con người Việt. Và sau đây trở lại trong một mỗi ngày một câu chuyện, Xuân Ngọc tường thuật tại chỗ buổi đánh giá và thảo luận về vấn đề nhân quyền trong mối quan hệ đối tác chiến lược Úc-Việt Nam diễn ra chiều nay tại Tòa nhà Quốc hội tiểu bang Victoria.